Taelwad y calendam tantar yw fan, Jesu gantael am cromian. Fadon ben lantia cwm niaw ta fwy ha, Nae tu a taelam ngai mungfwy.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trọng.
Đây
đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn. Người ta thuộc chuyện rằng trong biến cố chiến tranh năm 75 tại Việt Nam, trong lúc mọi người chạy loạn, có một cậu bé chen lấn để giành lối đi trên một con đường đông nghẹt, nào là xe đạp, xe xích lô, xe Lampresta và người chạy bộ trong biến loạn. Bỗng chốc cậu bé ngẩng đầu lên nhìn những bộ mặt chung quanh hắn. Hắn không tìm thấy người thân hay ba má của hắn đâu cả. Té ra hắn đã bị lạc rồi. Nhận thấy hắn bị lạc lõng giữa rừng người xa lạ đầy ham dọa, cậu bé đâm ra hoang mang, hoảng hốt. Hắn lang thang trong mệt mỏi, thất vọng nhiều ngày, ngủ hầm, ngủ hố, ăn cơm thừa, uống nước cạn. Hắn khóc lóc kêu la thảm thiết, kêu cha kêu mẹ không ngớt. Bỗng một ngày kia, đứa bé có cảm giác hình như có một bàn tay nào đó vừa to vừa mạnh lắm nắm lấy bàn tay yếu ớt tẻ lạnh của nó. Và trong cái nắm tay đó, đứa bé cảm thấy vừa ấm áp, vừa có sự an ủi bao bọc với một tình thương mà hắn đang cần để có sự can đảm đương đầu với kiếp sống của hắn giữa cảnh chiến tranh loạn lạc. Hoàn cảnh của cậu bé trong câu chuyện trên đây nó biểu dương cho quý vị và tôi, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy oán thù, đố kỵ và kinh hoàng trước cái mối ham dọa của tinh thần đạo đức suy đồi. Tội ác càng ngày càng gia tăng, làm người đa mưu lắm kế. Nhiều lúc chúng ta có cảm tưởng bị cô đơn, lạc lõng và hãi hùng. Quả duyệt vong đầy ham dọa mà ta không tìm thấy được sự an ninh cho cuộc sống, một chỗ núp nào đó cho cả cuộc đời của chúng ta cũng không. Và trong mọi lĩnh vực hệ trọng của cuộc sống, ta đều có cái cảm giác bơ vơ, lạc lõng, trống vắng, cô đơn. Ta cảm thấy bơ vơ trong cuộc đấu tranh để sinh tồn. Ta cảm thấy bơ vơ lúc gia đình tan vỡ và tình yêu phai lạc, lừa đảo. Ta cảm thấy bơ vơ khi không may mắc phải bệnh tật nan y khó trị. Và ta cảm thấy cô đơn khi đối diện với tử thần gõ cửa đón chào hối thúc. Có bàn tay nào nắm lấy trong ta đang dìu dắt ta để được can đảm vượt qua mọi cái bất trắc của cuộc đời? Có một đấng tối cao nào đó vừa quyền thế vừa khôn ngoan cho ta có thể nương tựa cuộc đời được an toàn trong mọi cảnh ngộ của cuộc sống chăng? Ta van xin thần tài hộ thống ta trên đường đời, vì ta nghĩ rằng tiền có thể bảo vệ ta qua khỏi những nguy hiểm của cuộc sống. Ngày nay đồng tiền thao túng mọi sự, tục có câu trăm ban vạn sự chỉ ư tiền. Tiền tài ta nghĩ rằng nó là then chốt và sức mạnh của mọi quốc gia dân tộc. Nó nâng cao địa vị con người, vì có tiền mua tiền cũng được. Ở xã hội văn minh này, người ta thường nói tiền biết nói. Tục ngữ xã hội Mỹ bảo thế: money talks, money makes a man, money makes marriage. Nhất là your money makes your life. Ôi mãnh lực của ngạp ngà của tiền bạc. Tuy nhiên, bàn tay thằng tài tiền bạc nó trơn láng đến nỗi ta không thể nắm giữ nó được. Vua Salomon có lần đã để lại một triết lý bất hủ như sau: có một tai nạn khác mà ta đã thấy dưới mặt trời thường làm nặng nề cho loài người. Kìa, có một người mà Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có của cải và sang trọng, đến nỗi mọi sự làm người ước ao chẳng thiếu gì hết. Nhưng Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy bằng là một người khác được ăn. Ấy là một sự hư không, một tai nạn đau khổ. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo đoạn 6, câu 1, câu 2. Ta ôm ấp tiền của, ta đặt hy vọng nơi tiền của, ta dành dụm, bôn chen, chét lót tiền của, ta nghĩ rằng ta sẽ nhờ cậy nó. Nhưng đến lúc chúng ta cần nó như chiến tranh, khủng hoảng, hai tai ương, nó là phụ bạc ta, ruồng bỏ ta khi ta qua đời. Trong Thánh Kinh Tân Ước, Đức Chúa Giêsu Cứu Thế đã truyền phán rằng: hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài là phán cùng dân chúng lời ví dụ này: ruộng của người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bằng tự nghĩ rằng: ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cắt cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn, uống và vui vẻ đi. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người đó rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòa lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn đó sẽ thuộc về ai? Thánh Kinh Tân Ước, sách Luca đoạn 12, câu 15-20. Vâng, thưa quý vị, ta nương tựa và bạn hữu và gia tộc mai ra có sự an toàn cho cuộc đời của ta chăng? Mark Twain có lần đã đề cập rằng tình bạn là cái gì kiên cố lắm, nó bền vững cho đến trọn đời ta, nếu ta không kêu gọi đến nó khi ta túng tiền. Tuy nhiên, văn sĩ Nguyễn Đình Chiểu khẳng định trong Lục Văn Tiên rằng: trong đời mấy bậc cố tri, mấy trang đồng đạo, mấy gì đồng tâm. Và vua Salomon cũng đã khuyến cáo, người nào được nhiều bàn hữu thì sẽ làm hại cho mình. Thánh Kinh Cựu Ước Châm Ngôn đoạn 18 câu 24. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, bàn hữu và quyến thuộc cũng có lúc phản bội ta. Hãy hỏi những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, hay những cha mẹ bị con cái hờ hững. Hãy hỏi những người chồng phụ bạc đang vô vọng chờ mong người vợ sa ngã hồi gia quay về. Hãy hỏi người tăng tấp đã khắp than người yêu dấu. Lời Chúa có phán rằng, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết lộ, giữ tận, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo. Thánh Kinh Tân Ước Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 3 câu 1 câu 4. Ta trông cậy vào quyền thế và danh vọng, có nhân từ có thủy chung với cuộc đời của chúng ta chăng? Quyền thế và danh vọng ư? Khi ông Cần ở tỉnh Quảng Ngãi chết, nghĩ tình đồng quan đồng nghiệp, ông Thượng Phúc Mỹ, tỉnh Quảng Nam, đi điếu tang cho ông Cần với câu như vậy: sanh như ông, tử như ông, sanh tử như ông Bắc, công như ông, danh như ông, công danh phú quý vô. Vua Salomon đã xác nhận cái sự từng trải trong danh phận của mình. Này, ta đã được sự khôn ngoan lớn hơn hết thảy những người ở trước ta tại Jerusalem. Thật lòng ta đã thấy nhiều sự khôn ngoan và trí thức. Ta cũng chuyên làm học sự khôn ngoan và biết sự ngu dại điên cuồng. Ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi. Vì nếu sự khôn ngoan nhiều thì sự phiền não cũng nhiều. Ai thêm sự trí thức thì ác thêm sự đau đớn. Thánh Kinh Cựu Ước Truyền Đạo đoạn 1 câu 16-18. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, dầu có đeo đuổi danh vọng và được quyền làm bá chủ, rồi cuối cùng nó cũng là người bạn không thủy chung. Hôm nay còn đi với ta, ngày mai sẽ phản bội ta. Ta cậy vào sức riêng của mình, ta không cần ai giúp ta. Ta có thể ỷ vào khối óc của ta và ỷ vào công lao của ta để sống qua một cuộc đời đầy đủ, sung túc, hy vọng chán. Tuy nhiên, thậm chí bản thân ta cũng không thể thủy chung suốt đời với ta được. Văn hào Leon Tolstoy đã tự thú như sau: tôi xấu hổ đến chết thôi, tôi hư hại đến khinh bỉ, tôi không làm được một phần ngàn việc phải làm, và nghĩ đến bản thân tôi mắc cỡ vì tôi muốn cậy vào nó, xong tôi đã thất vọng. Con người của chúng ta vốn là giống mỏng manh, tai nạn, bệnh tật, bất hạnh và ngay cả cái biến cố có thể nghiền nát chúng ta trong chốc lát. Cố nhiên, chúng ta không thể nào ỷ lại vào sức mạnh của chính chúng ta được. Thánh đồ Phao-lô đã đành phải thốt lên rằng: khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? Thánh Kinh Tân Ước Roma đoạn 7 câu 24. Vậy ta có thể nương tựa vào ai không? Và ai có thể nắm lấy tay của ta và dìu dắt ta suốt cuộc đời? Sự an ninh như vậy chúng ta có thể tìm được ở tại đâu? Hay là chúng ta tuyệt vọng ư? Thánh Sử chép rằng, thuở xưa có người nắm đủ tất cả những gì con người cần và cố tìm để cuộc đời được bảo đảm. Người có danh, có tài và có lộc, người ấy chính là ông Giáp. Giáp là người giàu có nhất trong xứ Út Sơ. Không ai là người không biết những bầy chiên, bầy lạc đà, bầy trừu, bầy bò, bầy lừa đông đảo của ông Giáp. Với rất nhiều đầy tớ trong năm những gia súc ấy, người lại có vàng bạc, nhà cửa, châu báu, đất ruộng vô số kể. Ông Giáp không những giàu lại còn được người đồng hương tôn trọng và yêu chuộng, chứ không giống như những người giàu khác. Người rất là nhân từ với kẻ nghèo, với khách lạ, với người quá bụa, với kẻ cô nhi. Vì thế nên Giáp được mọi người ái mộ và khâm phục. Ngoài ra, Giáp còn được những ơn phước khác để được hạnh phúc. Giàu của lại còn giàu con. Người có nhiều con mà đứa nào cũng làm nên danh thơm, tiếng tốt cho cha mẹ của chúng. Giáp lại đa thọ và khương ninh. Làm người được như Giáp, thưa quý vị và các bạn, là đầy đủ quá rồi. Tuy nhiên, bỗng nhiên tai họa vụt đến. Hết thảy những tai ương mà có người khiếp sợ tránh né, chạy xa đều xả đến cho ông Giáp. Quân thù đột kích, lửa nguyên tử thiêu đốt, con cái chết, giang phi cướp bóc, rồi bị khánh tặng, rồi đau ốm, thân tàn ma dại. Lão phú ông đương lúc thanh nhàn ngồi tại biệt xá thì tình lình một sứ giả chạy đến báo cho tin khủng khiếp rằng một bọn cướp đến lùa hết bò và lừa của chủ, rồi giết hết thải các tôi tớ, chỉ còn mình tôi thoát khỏi đạn báo tin cho ông. Người này còn đưa nói là một người khác chạy vào hỗn hển đến khai báo: quân thù đã tấn công chúng tôi, giết hết thải tôi tớ rồi cướp đoạt hết lạc đà, chỉ một mình tôi thoát được, đang chạy về báo tin cho ông. Giáp còn đương kinh hoàng về những tai ương đã xảy đến thì có người mang đến hung tin rồng rợn cho ông Giáp. Các con trai và con gái của ông đang ăn tiệc tại nhà người anh cả, bỗng một cơn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm sập nhà, đè chết hết thảy các con ông, chỉ còn một mình tôi thoát khỏi, đặng chạy về đây báo tin cho ông. Giáp bằng xé áo mình và cạo đầu rồi phủ phục xuống đất, vì ông đã phiền muộn bao nhiêu tài sản, sự nghiệp, con cái của ông chỉ trong một thời gian ngắn đã tan gia bại sản. Nhưng cũng chưa hết, thân thể của ông còn phải mắc một chứng bệnh ghê tởm, nhức nhối, đau đớn, hôi thối, khiến người tiều tụy đến nỗi bạn bè không còn nhận ra Giáp nữa. Người cảm thấy tự dưng bị xã hội hắt hủi, đào thải, ruồng bỏ. Những kẻ tôn hót lúc Giáp còn giàu có, bây giờ thấy người nghèo, họ đâm ra khinh khi, xa lánh, ruồng bỏ, coi thường, cười chế. Giờ đây Giáp đã mất hết thải những gì có người coi là quý trọng ở trong đời. Người chẳng khác chi một dây bầu rườm rà xâm xê, bỗng nhiên trong chốc lát cả vàng bị phá vỡ. Dây bầu kia còn biết nương tựa vào đâu nữa. Thế nhưng còn có một chỗ cho Giáp nương tựa, và ông Giáp đã thu hết tàn lực còn lại cố bám lấy cái chỗ nương tựa kiên cố ấy. Vâng, thưa quý vị, khi đời người không còn gì cả, tài sản tiêu tan, gia đình đổ vỡ, sức khỏe tàn úa, danh giá bay xa, thì con người vẫn còn có Đức Chúa Trời là niềm tin, là điểm tựa cho cuộc sống. Và ông Giáp chỉ cần có Đức Chúa Trời mà thôi. Và Đức Chúa Trời không bao giờ xa lánh khi con người sống ở trong tàn úa, trong tả tơi, trong tan tác. Ông tuyên bố lúc đau thương
và mất mát. Ông nói rằng tôi trần truồng lọt khỏi làng mẹ và tôi cũng trần truồng mà về. Đức Chúa Trời đã ban cho, Đức Chúa Trời lại cắt đi. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời thay. Sách Gióp đoạn 1 câu 21 trong Thánh Kinh Cựu Ước. Tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn hằng sống. Dù Ngài có giết tôi vẫn tin nơi Ngài. Và ông đã quả quyết lời đó. Ở đây chúng ta mới thấy rõ cuộc đời của ông nhận biết Chúa thật sự ở trong đau thương, nhận biết Chúa thật sự ở trong cuộc đời. Rồi khi thời gian thử thách hết, lúc bị vặn qua, thì Đức Chúa Trời đã ban thưởng cái lòng trông cậy của ông. Chúa ban cho ông sống thêm nhiều năm hạnh phúc với 7 con trai và 3 con gái, lại thêm tài sản gấp 2 lúc trước và được thiên hạ tôn trọng đáo để rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của chúng ta chắc chắn không nhiều thì ít, mỗi người đều nếm trải mọi vui buồn thăng trầm trong cuộc sống. Thế nhưng trong mọi trạng huống đó, quý vị có nhận biết Thiên Chúa là đấng thân hữu thủy chung suốt đời của quý vị giống như ông Gióp chăng? Đức Chúa Trời là đấng mãi mãi ở bên cạnh ta, ở bên cạnh của mỗi quý vị, lúc giàu cũng như lúc nghèo, lúc đau cũng như lúc mạnh, lúc buồn cũng như khi vui, lúc sống cũng như khi chết. Đức Chúa Trời, Ngài là thành tín, Ngài là thủy chung duy nhất ở kế cận bên cuộc đời của chúng ta trong mọi trạng huống. Vua David đã chứng nghiệm cái điều đó khi ông ta đã thốt lên rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết tư tưởng tôi. Chúa xét các nẻo đường và sự nằm ngủ của tôi, quan biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước. Ngài đặt tay Ngài trên mình tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa cũng ở tại đó. Ví bằng tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có mặt ở tại đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở cuối cùng biển, thì tại đó tay Chúa cũng dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa cũng sẽ nắm giữ tôi. Sự trí thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi. Thánh Kinh Tự Ước, Thi Thiên 139 câu 1 đến câu 10. Còn gì lớn lao, còn gì cao cả cho bằng sự hiện diện hiển linh của Thiên Chúa toàn năng? Và còn gì thấp hèn, yếu đuối, mỏng manh, đơn côi, tội lỗi, tuyệt vọng cho bằng thân phận trong cuộc đời làm người? Thế mà chính Đức Chúa Trời toàn năng đã đoái xem thương xót con người. Chính Đức Chúa Trời toàn năng đã đi vào đời làm người. Ngôi lời đã trở nên nhục thể ở cùng chúng ta. Ngài tự đồng hóa với từng người một trong mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Ngài ban phát sự an vui trong giờ buồn tủi đau thương. Những người đau khổ, nghèo đói, tật bệnh, đau yếu và mọi thử thách khác, hay bị bắt hại vì sự công chính, hãy nhận biết Chúa một cách đặc biệt. Ngài đã đi vào đời để chịu khổ đau, để cứu chuộc mọi người, để an ủi, nâng đỡ cuộc đời của chúng ta. Lời của Ngài hứa hẹn chan hòa với tình yêu. Đức Chúa Trời là đấng của mọi phước lành, đã gọi chúng ta đến sự vinh hiển muôn đời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Lòng ước mong, lòng ước mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ước mong làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời con ước mong nguyện lối đi đưa sẵn soi cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.